Chào mừng các bạn đã đến với Podcast Buôn Chuyện Quanh Ta. Đây sẽ là nơi mà tất cả mọi người có thể lắng nghe những câu chuyện có thật của chính mình và những người xung quanh. Cho dù đó là một câu chuyện về kết thúc có hậu hay là chìm trong đau khổ, là thành công hay thất bại, là một câu chuyện nghiêm túc hay một chuyện phiếm chỉ để kể cho vui, chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe những tâm tư của các bạn. Hãy chia sẻ những câu chuyện của các bạn đến với chúng tôi và đừng quên theo dõi chúng tôi trên các nền tảng khác như YouTube, Facebook hay là TikTok nhé. Và bây giờ sẽ là câu chuyện của ngày hôm nay.
Tôi đã tìm ra bí mật đen tối của anh trai. Xin chào, tôi tên là Jenny. Sự việc này xảy ra năm tôi 14 tuổi và khi tôi vẫn còn là một cô gái trẻ với mắt đen quyến rũ. Không phải chém gió đâu, tôi đã được coi là cô gái xinh đẹp nhất lớp luôn đấy. Không có gì lạ khi các bạn gái cùng lớp luôn cảm thấy ghen tị với tôi. Tôi cảm thấy mình như một nàng công chúa khi ở trường, nhưng mà ở nhà thì đó lại là một thế giới hoàn toàn khác. Mẹ tôi luôn bận rộn làm việc nhà, trong khi bố tôi thì nói chuyện công việc với sếp. Anh trai tôi, Jungkook, là người duy nhất quan tâm và chăm sóc tôi từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Bất cứ khi nào tôi buồn thì anh ấy sẽ làm tôi cảm thấy ổn hơn. Anh ấy còn tặng sô-cô-la và quà cho tôi vào những dịp quan trọng. Tôi tự hỏi làm thế nào mà Jungkook có thể xoay ra tất cả những thứ này. Tôi đã hỏi thẳng anh ấy về các món quà tặng tôi và cách anh ấy quản lý chi tiêu. Nhưng như thường lệ thì với nụ cười ấm áp, Jungkook lại lảng tránh chủ đề này. Anh ôm tôi và nói, em là em gái duy nhất của anh, đương nhiên anh có thể làm bất cứ điều gì vì em. Những lời nịnh nọt đó như rót mật vào tai, khiến tôi tạm hài lòng và ngừng hỏi anh ấy về những câu hỏi tương tự. Mọi chuyện vẫn ổn cho đến một ngày, mọi thứ hoàn toàn đảo lộn. Tôi vẫn nhớ hôm đấy là thứ bảy và lúc đó đã gần 11 giờ đêm. Tôi đang nằm trên giường và lướt Facebook thì tôi đã nghe thấy một vài tiếng động lạ. Đầu tiên thì tôi đã không chú ý đến những tiếng ồn nhưng nó tiếp tục xảy ra nên tôi thấy hơi sợ. Âm thanh đó phát ra từ phòng Jungkook ở ngay bên cạnh phòng tôi. Lúc đó đã gần nửa đêm và khá yên tĩnh nên tôi có thể nghe thấy một vài lời nói của anh ấy. Tôi vội nhảy ra khỏi giường và định lao thẳng vào phòng anh. Nhưng khi tôi đến gần cửa thì tôi có thể nghe thấy anh ấy nói, ừ được rồi, ok con gà, hãy cho tao vài phút và tao sẽ có mặt ngay ở đó. Trái tim của tôi bắt đầu đập mạnh. Tôi tự hỏi mình, chuyện gì đang diễn ra? Phải chăng anh trai tôi là một tội phạm, thậm chí là thành viên của một tổ chức xã hội đen? Có lẽ đây chính là cách anh ấy xoay sở để mua tất cả những món quà cho tôi. Tôi đã định nói tất cả chuyện này cho bố mẹ nhưng tôi đã thay đổi ý định và quyết định thu thập tất cả bằng chứng chống lại anh ấy trước. Sau đó tôi sẽ báo cảnh sát nếu tôi tìm ra Jungkook có tội. Tôi đang mải suy nghĩ thì nghe thấy một âm thanh lạ. Nó nghe có vẻ giống tiếng anh tôi lúc mở ngăn kéo. Có thể anh ấy đã nhặt được một số tiền nhưng sau đó không trả lại mà giấu vào ngăn kéo chăng? Tôi hít một hơi thật sâu và chuẩn bị tâm thế để nói chuyện với Jungkook. Sau đó tôi đã đạp cửa để lao vào nhưng trong phòng lại không có ai. Tôi biết Jungkook không có sức mạnh để dịch chuyển thức thời như là Do Min Joon trong Vì Sao Đưa Anh Tới. Và anh ấy thì cũng không thể là một kẻ tàng hình như Drake của Avenger. Nhưng rốt cuộc thì Jungkook đã đi đâu? Tôi ngó nghiêng một lúc thì để ý thấy cửa sổ đang mở. Tôi tiến lại về phía cửa sổ và tôi đã thấy Jungkook. Anh ấy đang ở dưới đó với hai người lạ mặt nữa. Trước khi tôi kịp nhận ra chuyện gì đang diễn ra, thì tất cả bọn họ đã chui vào một chiếc ô tô màu đen và rời đi. Tôi trở về phòng và không đóng cửa sổ lại. Tôi nghĩ mình nên làm như vậy, vì nếu tôi đóng cửa sổ thì có thể Jungkook sẽ nghi ngờ. Ngày hôm đó thì chúng tôi vẫn đi học bình thường, thậm chí tôi còn giả vờ cười đùa hơn mọi ngày. Tôi không biết tại sao cái ác lại luôn sẵn sàng xuất hiện để phá hỏng kế hoạch khi mà chúng ta luôn hy vọng điều gì đó tốt đẹp xảy ra. Điều tương tự cũng xảy ra với tôi. Tôi đã cân nhắc để có một cuộc trò chuyện với Jungkook về những gì đã xảy ra đêm qua. Tôi nhắn tin cho Jungkook và nói với anh ấy rằng tôi có chuyện muốn nói. Anh ấy ngay lập tức trả lời lại và bảo tôi đến bãi đất trống phía sau trường. Tôi cảm thấy trường mình thật tuyệt khi mà có một khu đất phía sau, nơi học sinh có thể tụ tập và vui chơi. Thỉnh thoảng thì một vài giáo viên cũng hay đến đó. Trên đường đi, tôi đã chìm trong một đống câu hỏi như là làm thế nào để nói chuyện với Jungkook, đặt câu hỏi như thế nào và cả cách trả lời của anh ấy nếu chẳng may anh ấy là tội phạm. Tôi đã khá ngạc nhiên khi tôi đến nơi. Tôi thấy hai người bạn mà tôi đã thấy tối qua với anh tôi. Jungkook giới thiệu họ là Jaehyun và Minkyu, những người bạn thân nhất của anh. Tôi nhanh trí liền vẫy tay chào và quay lại lớp và nói, em có chút chuyện đột xuất rồi, nên để khi khác anh nhé. Đêm đó tôi nằm trên giường nhưng không thể ngủ. Tôi suy nghĩ đủ điều. Tôi biết họ đang thực hiện một kế hoạch bí mật. Nhưng làm thế nào để ngăn chặn được họ đây? Trong suốt một tuần, tôi liên tục để mắt tới Jungkook. Anh ấy vẫn giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi đã biết bí mật của anh ấy. Không phải tất cả, nhưng tôi gần như biết chắc chắn rằng họ sẽ thực hiện một kế hoạch bí mật nào đó. Có lẽ nó có thể là một vụ cướp ngân hàng chăng? Tôi đã chờ đợi tối thứ bảy, vì tôi biết đây là thời điểm thích hợp để tiết lộ tất cả bí mật của Jungkook. Cuối cùng, ngày ấy cũng đến. Ý tôi là đêm đấy cũng đến. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng điện thoại để có thể báo cảnh sát khi cần thiết. Tôi ước mình có súng để phòng thân, nhưng tất nhiên tôi đã không có nó. Tôi đã đợi bên ngoài phòng Jungkook để có thể bắt quả tang. Jungkook bắt đầu nói chuyện. Ừ, được rồi, đây đúng là một kế hoàn hảo đấy. Có khi chúng ta sẽ trở thành triệu phú ấy chứ. Tôi đã rất ngạc nhiên khi anh trai tôi mới chỉ 16 tuổi, nhưng lại muốn trở thành triệu phú bằng cách phạm tội. Anh ấy đúng là một cậu bé ngốc nghếch. Điều gì trên trái đất đã khiến anh ấy như vậy chứ? Tôi đạp cửa và bước vào. Nhưng một lần nữa thì anh ấy lại biến mất. Tôi đi thẳng đến cửa sổ. May mắn thay, anh ấy vẫn đang thảo luận với bạn bè của mình. Tôi lẻn ra ngoài và lặng lẽ đi ra phía đằng sau chiếc xe. Họ đang tiếp tục thì thầm chuyện gì đó và tôi hầu như không nghe thấy họ nói gì hết. Đột nhiên, điện thoại của tôi reo lên. Ôi chúa ơi, có lẽ họ đã nhận ra sự hiện diện của tôi rồi. Trước khi họ tìm ra tôi đã kịp xoay sở mở cốp xe và trốn vào trong. Tôi đã an toàn trong cốp và họ cũng đã vào trong xe. Sau một hồi chạy thì xe dừng lại và họ mở cửa và ra ngoài. Tôi không thể nhìn thấy họ, nhưng bây giờ thì tôi có thể nghe rõ từng từ một. Jae-hoon nói, cuối cùng chúng ta cũng đến nơi rồi. Min-gyu đáp lại, vào buổi sáng, tao thực sự ghét đi học, nhưng vào ban đêm thì tao lại rất thích tới trường. Tôi đã bị sốc, bây giờ họ đang ở trường của tôi. Sau đó anh tôi nói, ê, chúng mày nhanh cái chân cái tay lên, trước khi có ai chú ý đến chúng ta. Khi họ đã đi vào bên trong, tôi vội vàng mở cốp xe và cố gắng theo sát họ. Tôi ở ngay sau họ, nhưng họ không thể nhìn thấy tôi vì trời khá tối. Tôi đã rất ngạc nhiên khi họ mở kho để đồ thể thao của trường và đi vào. Tôi luôn sợ nhà kho nên tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc chờ đợi bên ngoài. Sau vài phút, họ đi ra với một số đồ dùng thể thao. Ồ, giờ thì tôi hiểu rồi. Họ là những tên trộm. Họ đang ăn cắp tài sản của trường. Hóa ra đây là cách anh tôi kiếm tiền. Lúc này tôi vừa buồn vừa vui. Vui vì Jungkook không phải là thành viên của bất kỳ tổ chức xã hội bí mật nào. Nhưng điều tồi tệ thì anh ấy lại là một tên trộm. Tôi phải ngăn chặn anh ta bằng bất cứ giá nào. Họ quay trở lại xe, còn tôi tiếp tục đuổi theo họ. Ngay khi họ đến xe, Min-kyu có vẻ đã nghe thấy bước chân của tôi. Tất cả lại là lỗi của tôi. Tôi đã khá chủ quan khi đi quá gần anh ta. Tôi cảm thấy vô cùng hoảng loạn. Tôi ngó nghiêng xung quanh xem có ai không, nhưng không có ai cả nên tôi đã hét lên. Nhưng Min-kyu đã kịp nắm lấy tay tôi và kéo tôi vào xe. Tôi biết anh ấy không muốn làm tổn thương tôi, nhưng tôi cảm thấy như mình đang sắp bị bắt cóc vậy. Họ đã lái xe ra khỏi thành phố. Trời đã sáng, và bây giờ chúng tôi cũng đã ở khá xa thành phố. Chiếc xe dừng lại ở một ngôi nhà cũ. Đó là nhà Jae-hoon. Chúng tôi vào nhà. Họ trói tôi vào một cái ghế và dán miệng tôi lại. Tôi đã rất lo lắng đến nỗi đôi khi tôi cảm thấy khó thở. Anh trai tôi nói, bọn anh chỉ dán miệng em lại để em không thể la hét thôi. Chứ mũi em thì vẫn thở bình thường được mà. Sau đó, tất cả bọn họ cười nhạo tôi. Sau một thời gian thì họ có vẻ sợ hãi khi tôi đã biết được bí mật của họ. Và tôi thì còn sợ hơn vì tôi nghĩ là họ có thể giết tôi ngay lúc này. Lúc đầu thì cuộc trò chuyện của họ bắt đầu bằng cách làm thế nào để thoát khỏi tất cả những chuyện này. Họ đang bận bàn bạc, nhưng tôi đã cố thu hút sự chú ý bằng cách gây ồn ào. Jungkook đứng dậy, anh mở băng dính miệng tôi và hỏi. Được rồi em gái, bây giờ em muốn gì nào? Tôi không thể nói chuyện được ngay lúc đó. Sau đó tôi đã nói, nước. Em muốn uống một ly nước. Jungkook đi lấy nước, nhưng anh ấy không dán miệng tôi lại ngay. Vì thế bây giờ tôi có thể nói. Thật ra tôi đã tự tìm cơ hội để cứu bản thân. Tôi bắt đầu suy nghĩ và đây có thể là một trong số đó. Tôi ngắt lời họ bằng một câu hỏi cho Jungkook. Tôi đã nói, Jungkook à, anh có chắc rằng bố sẽ không báo cảnh sát về việc em bị mất tích không? Tôi đã đưa ra câu hỏi đúng lúc vì bố tôi đã gọi cho Jungkook. Điện thoại reo, nhưng anh ấy sợ nên đã không bắt máy và tắt nó đi. Bây giờ, tôi đang đợi thời điểm thích hợp để đưa ra một câu hỏi khác. Tôi đã phải ngồi trên ghế cả ngày, còn bọn họ có lẽ đang rối bời nên đã quên cả ăn. Quá bất cẩn, họ thậm chí không nghĩ đến tôi. Đó là khoảng đêm và Jungkook bật điện thoại. Có rất nhiều tin nhắn, cuộc gọi nhỡ và cả bài đăng trên mạng xã hội. Nhưng có một tin nhắn từ Lisa, người yêu của Jungkook. Cô ấy rất buồn nên đã đăng những bức ảnh cũ của họ kèm caption em nhớ anh. Đôi mắt của Jungkook như sáng ra và anh ấy vui vẻ nói, có chắc yêu là đây. Tôi cảm thấy thoải mái hơn. Tôi nghĩ bây giờ mọi thứ sẽ ổn. Lúc này thì Jae-hoon đưa ra một cái cớ. Này! Còn em gái của mày thì sao? Nó biết về chúng ta mà. Bây giờ họ đang nhìn chằm chằm vào tôi. Và đây là thời điểm thích hợp để đưa ra một câu hỏi khác. Tôi đã nói. Làm một thỏa thuận thì thế nào? Minh Kiều nói. Một thỏa thuận nữa. Cụ thể hơn xem nào. Tôi đặt hai điều kiện cho Jungkook. Một là hãy trả hết số đồ ăn cắp đó về chỗ cũ. Và hai là hứa với tôi sẽ không bao giờ phạm tội. Chỉ cần như thế thì em sẽ không bao giờ nói cho ai biết về anh hay là bạn của anh. Các chàng trai đã lắng nghe điều kiện của tôi, cùng bàn bạc và dành thời gian để suy nghĩ. Khi họ đang suy nghĩ để đưa ra quyết định, một lần nữa điện thoại lại reo lên. Lisa lại nhắn tin, anh đang ở đâu đấy? Bố anh đã báo cảnh sát rồi đấy. Tin nhắn đến thật đúng lúc và họ đã chấp nhận thỏa thuận của tôi. Jungkook quay về phía tôi và nói, OK, deal. Chúng tôi lên xe và trở về nhà. Chiếc xe thả chúng tôi xuống và lập tức rời đi. Chúng tôi bấm chuông cửa. Jungkook nháy mắt và nói, hãy nhớ lời hứa hoặc bố sẽ giết anh. Tôi nói, đừng lo anh trai. Tôi biết cha tôi là một người tình cảm khác sau tôi trong gia đình của chúng tôi. Một lúc sau, bố tôi mở cửa. Chúng tôi đứng hình một lúc, nhưng sau đó thì bố đã ôm cả hai chúng tôi và còn hôn lên trán chúng tôi nữa. Trước khi chúng tôi nói bất cứ điều gì thì ông ấy đã kéo hai anh em vào nhà. Ngay cả mẹ cũng vui, bà ấy đã khóc và ôm Jungkook vào lòng. Chúng tôi ngồi trong phòng và chúng tôi đã bịa ra một câu chuyện giả về bệnh của Jaehyun và thêm rằng điện thoại của Jungkook hết pin. Bố mẹ tôi đã rất vui và họ không hỏi thêm bất kỳ điều gì. Tôi nhìn Jungkook, anh ấy đang thở phào nhẹ nhõm. Và đó thì là câu chuyện của tôi. Hy vọng các bạn sẽ thích nó.
Cảm ơn các bạn đã đến với Podcast Buôn Chuyện Quanh Ta. Đây sẽ là nơi mà tất cả mọi người có thể lắng nghe những câu chuyện có thật của chính mình và những người xung quanh. Cho dù đó là một câu chuyện về kết thúc có hậu hay là chìm trong đau khổ, là thành công hay thất bại, là một câu chuyện nghiêm túc hay một chuyện phiếm chỉ để kể cho vui, chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe những tâm tư của các bạn. Hãy chia sẻ những câu chuyện của các bạn đến với chúng tôi và đừng quên theo dõi chúng tôi trên các nền tảng khác như YouTube, Facebook hay là TikTok nhé.
Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!